Thì xin Thầy ban cho chúng con vậy là
hôm nay là vui để chúng ta có duyên để tái học trong tâm hồn nhỏ hẹp, nhưng mà tâm chúng ta là hướng thượng giải thoát và để hồi thức điển năng sẵn có của con người. Mỗi người chúng ta chỉ vỏn vẹn thân xác thấy gồ ghề, nhưng khối óc của chúng ta hoặc nhỏ hoặc lớn, không phải là một khối óc to bự như những kẻ độc tài ở trần gian. Chúng ta tu thì gom gọn khối óc của chúng ta hoặc lớn hoặc nhỏ để làm gì? Để thông suốt hóa giải những cái tâm trạng lu mờ của chính chúng ta, và chính chúng ta đã thường bị mê muội trong những cảnh đời mà quên cái chân thức của mình. Chân thức mình là cái gì? Là điển năng. Tất cả sự đi đứng ngồi nằm của các bạn là điển. Nếu không có điển không có hoạt động. Và các bạn ăn uống này kia nọ cũng là từ mặt đất đưa lên, vạn năng của vũ trụ. Và chúng ta đang sống, chúng ta là có một cái tiểu vũ trụ cơ thể khi mọc thủy hỏa thổ đầy đủ như vũ trụ như vậy. Mà chúng ta không chịu hòa tan với vũ trụ thì chúng ta cảm thấy chúng ta eo hẹp và càng ngày làm mất dần ta luôn. Cho nên khi bạn giáng lâm xuống cơ phần hồn, nhưng rồi quên cả phần hồn, rồi thấy mình nhỏ bé, rồi thấy những cái gì tốt đẹp là lớn. Họ ca tụng vị nào thì vị đó lớn hơn chúng ta. Vậy thì những vị đó ở đâu mà đến? Ở đâu mà có? Cũng mang xác làm người và tu tiến quá giải lên mới làm tiên làm Phật. Và chúng ta cũng mang xác làm người, tại sao chúng ta không hiểu được nguyên năng của chúng ta? Muốn hiểu được nguyên năng của chúng ta phải thanh tịnh để thấy sự hoạt động. Mắt bạn nháy, tâm bạn hiểu, trí bạn mở. Đó là do đâu mà có? Do tiền bạc ư? Không phải. Do thế lực ư? Không. Do điện năng trong lành, trong khối óc là bạn mở ra. Cho nên các bạn ngủ một đêm tới sáng, bạn thấy thoải mái, dễ dãi, buông thả tất cả những sự việc. Thì sáng cái óc các bạn sáng, đó là điện năng nó dồi dào. Cũng người mất ngủ thì nó mệt mỏi là tại sao? Mất ngủ là tại sao không mất ngủ? Là lo chuyện ngoài mà không lo chuyện nội. Lo chuyện hơn thua, tranh chấp, địa vị, tiền bạc bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Tiền bạc là gì? Thì xin nhìn nhận với tất cả mọi người. Mà nếu chúng ta là một người tốt thì tất cả mọi người sẽ nhìn nhận chúng ta là chúng ta là có tiền chứ không phải người nghèo. Đừng các bạn đừng có thấy là người tu là nghèo. Người tu nó trở lại hiền hòa và nó cảm thức được nguyên năng của nó thì tự nhiên nó cái gì cũng có. Chứ đừng tưởng các bạn tu rồi bạn ngu, tu rồi không tiền, các bạn hướng về đồng tiền rồi càng ngày càng lụy càng lũng bại, mất chí khôn, mất quân bình, đâm ra tranh chấp, bàn cãi những cái chuyện không đâu vào đâu. Chưa chết đã là kiếm cái hồn, chưa chết đã là kiếm cái đất. Để gì? Để chôn cái vật chất mà thôi. Còn cái tâm linh không biết. Còn chúng ta chưa chết mà chúng ta lo tu, để mở trí ra, để khai triển cái tâm linh chúng ta đi đâu. Có phải tâm linh của người có phải bị chôn? Không ai bị chôn hết hại. Cái xác vật chất là bị chôn thôi. Chưa chết đã lo kiếm tiền mua đám đất, trần miếng đất thì thiệt tốt. Để chi? Để tương lai làm gì? Làm con quỷ chứ làm cái gì? Cái hồn không có biết được. Không tu, không thích, không mở mà lo cái chuyện đâu là không đâu vào đâu hết rồi. Tự sát mình mà thôi. Còn cái người tu là ta lo khai triển tâm linh, biết tâm linh là đời đời bất diệt, ta trở về với cảnh đó. Dù có mấy chục tuổi cũng không nghĩa lý gì. Cái xác này nó tạm bỡ mà thôi. Cái tâm thức ta lúc nào cũng kể từng hộp thờ khai triển theo chiều hướng chấn động của vũ trụ. Thì con người mới là kêu mình sống làm người chân thật và không có sợ, không lo. Chúng ta sợ lo chúng ta mới gian dối. Ta vì đồng tiền hỏi có tiền nữa không? Tôi không có tiền đâu. Nhưng mà tiền nó có đầy 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 túi, nó gạt người ta thêm nữa. Cái đó là tự sát. Còn người mà nó biết được đồng tiền là tất cả mọi người nhận và nó lo nó tu tốt lành, làm hiền hòa với tất cả mọi người, cái thức hòa đồng với tất cả mọi người, thì nó kiếm gì tiền? Bạn bè tới với nó mãi mãi vui tươi, sống động. Đó là một củ vô tận. Tu thanh tịnh xuất hồn được mới thấy chúng ta từ ở đâu. Chúng ta đã phạm bao nhiêu tội lỗi, độc ác nhất là con người. Có khối óc, khép khối óc lại làm những gì dơ bẩn và không chịu mở ra công khai để cung ứng cho tất cả mọi người. Trách người này, trách người kia, trách luôn cả trời Phật. Nói trời Phật là gì? Trời Phật là người giải thoát để tìm cái nguyên năng sẵn có của Ngài. Bây giờ chúng ta không tìm nguyên năng sẵn có của chúng ta, người ta đi trách trời Phật là trách cái gì? Thì càng lũng bãi thì còn lũng bãi thêm. Cho nên trời cho cái cơ thể các bạn có khối óc, thần kinh từ khối óc, ngũ tạng đầy đủ, nhạy cảm vô cùng. Ở trên đầu đụng thì dưới chân biết, dưới đụng dưới bụng đụng thì trên đầu biết. Nhưng thì giao thông không ngừng nghỉ, cũng có ra ra có đủ hình thứ mà không biết, thì tự khiếm thị mình, thì làm cho thần kinh càng ngày càng yếu, lũng bãi. Thì con người đang sống hiên ngang giữa vũ trụ mà tự khép mình trong cái chỗ không đâu vào đâu và không có phát triển được. Cho nên mỗi con người biết mở khối óc rồi là người hữu ích nhất ở trong vũ trụ này và sẽ đóng góp rất nhiều. Cho ngày hôm nay vì sao người ta chế ra những cái điện não, computer đời này kia cái nọ là do sự eo hẹp khổ cực của con người mà tìm tàng ra những khối óc mà tìm ra, mà khối óc chỉ có một phần thôi, chưa chia hết. Cả thế giới đã kinh hoàng rồi, khối óc con người mà mở đều hết rồi thì cả thế giới thay mình rõ ràng. Mọi người đều có khối óc, đâu có cần tranh chấp và đâu có giết lẫn nhau, chỉ mở khối óc mình là ăn không hết. Thì nhất nghệ tinh, nhất thân tinh, nghề nào giữ nghề đó cứ phát triển đi lên, không có người nào đói hết. Rồi phát tâm cứu độ là một cái dư mới cho người ta, cái óc mình thừa thải mới cho người ta. Không có lập chủ thuyết nhưng mà nó biến thành chủ thuyết, chủ thuyết phát tâm tận độ chúng sanh. Thì mọi người vô vi tới mà ý thức được vô vi là chỉ phát tâm. Tiền của không có nghĩa lý gì đối với người vô vi. Tâm thức là quan trọng. Tâm thức phải xây chuyển và phải cởi mở, lúc nào cũng trẻ trung chứ không còn cái sự già nua mà uy hiếp chúng ta nữa. Sống hợp thời, sống với chấn động của vũ trụ là luôn luôn hợp thời, không có lệ thuộc. Mà sống với tiền bạc là chỉ lê thuộc và không hợp thờ. Tại sao người giàu tới thì tốt, mà người nghèo tới thì khinh thi người ta? Mà ta cũng mang một khối óc tinh vi của trời Phật tận độ, chứ đâu có phải là người nghèo là lôi thôi đâu. Người nghèo là có khối óc tinh vi vô cùng. Nghèo chừng nào nó cảm thích nó chừng ấy, nghèo chừng nào nó tiềm tàng chính nó là ai, lần lần nó sẽ biết. Cho nên ở đời vợ chồng trong lúc nghèo một Phật muốn chẳng làm hai, rồi hướng về đồng tiền thì ông ra ông bà ra bà, rồi gây lộn rồi bỏ nhau. Cái chuyện đó ở thế gian này có. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những cái sự sai lầm trong nháy mắt mà thôi. Điện năng của các bạn mà phân tán là tự nhiên là tâm thức của các bạn ồn ào và nghĩ chuyện tầm bậy bạ, nghĩ chuyện thất bại, chuyện khổ, chuyện này chuyện kia mà không thấy cái giá trị của khổ. Từ cái khổ chúng ta mới tiến tới được. Sự khắc khe của vũ trụ đã cho con người đi tiến tới văn minh vật chất. Ngày nay có máy thu hình, có máy thâu âm, có xe hơi cho các bạn đi là nhờ sự khắc khe của vũ trụ. Và chúng ta mới có chút khổ, chưa chịu hòa than với khổ được, than trời Phật rồi cầu xin trời Phật độ. Cha chúng ta lăn hơn trời Phật, không trời Phật kêu trời Phật phải làm việc ngược trở lại. Không có gì đó, người ta đã giải thoát rồi, mình phải giải thoát đi theo họ mới đúng khả năng. Tin Phật, tin Chúa, phải tin khả năng của mình phát triển tới vô cùng. Từ sát thân con người tiến tới tâm linh thì con người đó là người thật sự của siêu văn minh trí tuệ. Siêu văn minh trí tuệ không phải là nói về vật chất nữa, nhìn mặt là ta biết rồi. Điện năng của người khai triển rồi, nhìn mặt là biết người đó ở tầng số nào, ô trượt dơ giấy chỗ nào, tâm thức không chịu mở, khép nói đi nói lại cứ nói có một chuyện hơn thua cho chính mình không, ích kỷ mà nói mình tốt. Kể cả tỷ phú ở thế gian này cũng vậy đó thôi, tự rước cái chuyện eo hẹp khổ cực chèn ép lấy tâm thân, vì tiền vì tiền vì tiền mà khổ không có lối thoát. À, rồi nhiều người giàu thiệt giàu có tiền để làm gì? Đóng tiền để tập thể thao, đóng tiền để bơi lội, rốt cũng phải trở về tự nhiên. Nhưng bây giờ mình tu để mình trở về tự nhiên, trở về điện năng sẵn có của chúng ta, khi ta ngồi ta làm pháp luân thường chuyển là đem nguyên khí của vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng phát triển lên tới vô cùng. Chỉ cái mối đó mới rút chúng ta được. Mà chỉ cái điện năng nguyên khí của vũ trụ mới lập lại quân bình trong khối óc. Mà không có điện năng của vũ trụ không có lập lại quân bình của khối óc. Mà lý đời là chỉ chôn vùi tâm thức mà thôi. Lý đời từ nào nói cũng phải, nhưng mà đâu cũng thấy bạn nghe một chập thì cái óc của bạn méo xẹo hết rồi, không có phát triển được. Lui về tâm thức, lui về thật chất của mình là an khang tự tại. Tôi được bao nhiêu, tôi học bao nhiêu, tôi tu bao nhiêu, tôi hưởng bao nhiêu. Đằng này pháp vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại. Những người nào ỷ lại vô đây là chỉ ma nhập thôi, chứ không có bao giờ phát triển được. Tu phải phát triển lên, mình đứng mạnh lên thì không có ma quỷ nhập xác. Mà mình tu mình ỷ lại là tự nhiên nó nhập xác. Ở thế gian mình cầu cận người ta quá rồi người ta cũng ép mình được. Mình hung hồn hồi vì ma quỷ nó còn lanh hơn người nhiều lắm. Cho nên phải hiểu rõ cái khả năng sẵn có của chính mình. Khi bước vô tu phải nghiên cứu cho thiệt kỹ. Mình là một cái bộ máy tinh vi của trời Phật. Có trật tự đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Đừng có ỷ lại nơi bên ngoài, sửa tiến tâm lẫn thân của người lúc nào cũng trẻ và vui, không có bị lệ thuộc nữa. Hôm nay tôi về đây thì các bạn có những gì thắc mắc, có thể đặt những câu hỏi nơi tôi sẽ tận tình đáp theo khả năng chúng ta. Đừng có nói tôi bệnh này nhỏ lớn tôi bị bệnh hoài, cái câu đó là chôn sống anh á. Cái này khi mà anh biết nghiệp quả, bây giờ nãy giờ tôi nhắc đó là tại anh quên cái khả năng của anh, anh không sử dụng khả năng của anh hiểu chưa? Anh cứ thấy anh yếu, anh cứ thấy anh bệnh, anh cho cái bệnh là lớn hơn cái tâm thức của anh, cái tâm thức anh mạnh hơn cái bệnh, thì tự nhiên cái bệnh nó phải tiêu. Thì cái đó là chi? Để cái điện năng anh càng ngày càng dồi dào, thì sự may mắn nó đến với anh, gặp người hiền, kẻ tốt người ta chỉ một con đường, không có gì hết. Chứ đừng có nhìn, đừng có nói, tôi bệnh này nhỏ lớn tôi bị bệnh hoài. Cái câu đó là chôn sống anh á. Không có dùng cái đó được, dẹp cái đó, không có bệnh. Bệnh là do tánh sanh, coi thử mình ăn cái gì, mình làm cái gì sai không. Mình hại mình chứ không ai hại mình. Mình phải ý thức cái đó thì mới sửa được. Mà sửa được một chiều hướng cũng như cái sửa ra vô, dặn được một hồn nút là tất cả nó không. Chứ không có khó khăn. Không phải nếu tôi vô nhà thương mới trị được bệnh, tâm tôi trị trước. Trị bệnh là 60% là do tâm lý. Rồi cái tâm anh có sức mạnh thì anh giải quyết được. Tâm anh không có sức mạnh không bao giờ giải quyết được cái bệnh này. Cái bệnh anh bệnh gì? Bệnh đó mặt mắt này là bị tâm bệnh. Chưa hiểu mình là ai là tâm bệnh. Rồi vắng vương chuyện đời. Rồi nó phá phách tâm thức. Rồi mình cảm thấy mình yếu chứ kỳ đặc không có gì yếu. Tâm thức anh càng ngày càng mạnh thì giải tỏa. Đó là điện năng của con người. Ý chí anh nói bây giờ tôi làm con người ở thế gian không ai có thể chế tôi được. Thì tôi phải hướng thiện giúp đỡ con người, thay vì giết con người, thay vì ghét con người, thay vì thù con người. Tôi thì thương con người, thương tất cả thì tự nhiên tôi có sức mạnh. Tôi sức mạnh. Cái điểm từ bi mọi người đều có. Mà không có khơi gì kêu vậy mà thôi, mình phải tập nó mới mở ra. Khi không nó đâu có mở. Cho nên ông Phật ông tu vậy đừng có ăn uống gì đâu. Ông ăn nhịn đói thấy thương mình hơn. Càng thương càng thương thì càng hít thở nhiều, càng hít thở nhiều thì càng khỏe mạnh lên. Cái óc nó sáng suốt, cái ruột nó nhỏ, cái óc nó sáng suốt. Thương mình trước, tu là thương mình. Không có thương mình làm sao đi thương người khác mà nói tôi người tôi chỉ biết thương người ta khác á, là bị người ta gạt rồi. Tôi phải thương tôi mới thương người khác. Khi mà anh thương anh á, thì cái điện năng anh sẽ dồi dào. Mà cái điện năng rồi dồi dào anh mới chia cho người khác được. Anh hiểu chưa? Vốn anh không có là mình không chia người ta. Cho nên những người tôi vô vi đây là nó phát tâm. Khi nó phát tâm là nó có dồi dào rồi, nó không cần biết cái chuyện vật chất nữa. Nó cần biết chỉ cái phần định điển quan thôi. Đó. Nó dồi dào rồi, nó có dư thừa. Nó mới đổ tha. Cũng như người mà tu bắt trước ông Phật nó thiếu thốn đi làm phước rồi này kia cái nọ, càng ngày càng bệnh đơn. Chỉ càng ngày càng bệnh thôi, không có phát triển được. mình phát triển điện năng của mình có thừa mình mới giúp người ta. Cái đó là tránh, rồi mọi người sẽ tiến chung, cái xã hội nó sẽ tốt, đời đạo sinh tu. Chứ nhiều người không hiểu gì hết, nó bắt chước bà đó làm phước thét rồi. Tới tháng nó đòi tôi không có tiền trả đâu có được. Tôi phải làm, tôi có giờ giờ tôi mới làm phước. Cái điện năng tâm thức trong này phải dồi dào. Ông trời ông cho là miễn phí, nhưng mà phải bỏ công mới lấy được. Ở đời anh phải đi làm mới có phát lương. Mà ông trời có sẵn, mà mình phải làm mình mới có. Anh không hành cái pháp, anh không có pháp làm sao anh có. Gửi đến vào ông Phật cũng đổ tầm 7 trật. Mình phải tiến tới ông Phật, mình mới được giải thoát. Mình tiến tới gặp ông Phật là mình được độ rồi. Thấy chưa? Mà muốn tiến tới ông Phật anh thiếu điều kiện làm sao tới được. Đó. Bây giờ anh muốn nói chuyện với một người tu vô vi lâu năm mà anh thiếu điều kiện anh nói không lại. À, cái tâm thức anh mới dọn đâu đó đàng hoàng về energy, về khoa học huyền bí rõ rệt. Người tu vô vi không có sự mờ ám. Nói đâu phải có vị trí, không có nói vậy được. Mà nói mờ ám là mình biết người đó là đừng dừa trong kinh sách, nói láng xạo, dừng gạt người ta mình biết liền. Thế chưa? Mượn lời của Chúa, của Thánh mà nói là trật lắc hết. Từ tâm nó phát triển ra mới được đúng. Mượn lời là mình biết liền. Dù gì nó biết liền, không có sợ nó được. Vì nó đã thực hành nó có. Nó không có mượn danh của ai hết. Mà cả ngày nó không có học kinh học kệ gì hết. Nhưng mà đường kinh nẻo hấp trong ốc tâm trạng nó được mở. Cái đó là cái chánh. À, mạnh lên được. Phải hành pháp. Không hành pháp không được. Pháp là một viên thuốc. Mình lấy cái điện năng của vũ trụ để trị mình, trị bệnh cho mình. Chứ không phải là uống thuốc người phàm. Uống thuốc chánh, uống thuốc thật. Không uống thuốc giả. Uống thuốc thật, người tu thiền là uống thuốc thật. Sống thật. Rồi mình đi thiền ngồi thấy khổ cực này kia, cứ nói đêm ngồi thiền. Nhưng mà mình cố gắng mình sống thật ở trong đó. Người ta niệm Phật phải rủ riêng 5-7 người niệm la lô ông sùm, mình không, mình ngồi thanh tịnh, mình niệm Phật, niệm Phật, không có niệm xạo. Người khác. Những người xạo trá thì họ tự gạt, họ mang bệnh nhiều, bệnh do tánh sân, cái tánh họ lường gạt thì họ phải bệnh nhiều. Còn tánh họ minh mẫn thì họ sẽ tự giải tiết. Anh nghe, lưu ý. Anh hiểu, anh thấy giá trị của anh thấy vị trí của anh ở thế gian không ai chế anh được. Mà cả một khối điện năng thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ ông trời vũ trụ mưa gió cung ứng điện năng cho anh, và mặt đất những cây cỏ bánh trái nuôi anh. Nuôi ai, nuôi cái gì? Nuôi phần hồn. Anh đang tới đây bằng cái gì? Bằng cái xác, không phải bằng cái hồn. Cái thức anh dẫn cái xác anh tới đây, chứ không phải cái xác anh dẫn cái thức anh tới đây. Hiểu chưa? Cái thức anh đi trước cái sắc. Anh phải hiểu cái giá trị của anh. Thì khi cái giá trị của anh là vô cùng, anh không bị giới hạn nữa, không bị lệ thuộc nữa. Anh mới là tiến. Cái thức anh lúc nào cũng đi trước cái sắc anh. Phải hiểu cho đó. Cái thức mình không có méo mó được. Lúc nào phải tròn trịa sang suốt nhẹ nhàng. Cho nên vô vi là nhẹ nhàng. Nhàng hạ nhẹ nhàng. Chứ không có buồn. Anh thấy người vô vi là buồn. Không có buồn, buồn là thật tâm, buồn vô vi không sao cũng được, nói cách nào nó cũng buồn vô được. Thì nó có thừa, nó cho người ta, nó đâu có xin nữa. Xin là xin của ông trời, nó moi, nó lên được bao nhiêu, nó moi được bao nhiêu, cái khối óc nó thì sẽ có bao nhiêu. À, thấy bữa nay nó buồn vậy mà tối nó thiền, ngày mai nó buồn. Là ông chính mình ông trời cho nó, của vô tận. Từ giờ, từ phút, từ ly thì phát triển.
Xin mời chị Trần Thị Khang.
Thưa thầy, con có cái thơ này để trình lên thầy, để xin thầy khai mở cho chúng con. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con được nghe thầy giảng là tu phải phá mê phá chấp và học hỏi đến vô cùng để tiến hóa, không mê thanh cũng không chấp trược. Như chúng con đã nghe băng của Đức Kim Thân qua xác của chị Ngọc Vân, và được đảnh lễ cha qua điện thoại, và được Đức Cha dạy đạo cho số 8 người chúng con tại Am Sông là bác Lê Thị Hậu, anh Phan Thanh Long, chị Ca Sim, Phạm Ngọc Trương, Lê Vĩnh Thành và Lê Công Văn, Nguyễn Thị Tý và con là Trần Thị Khang. Đức Kim Thân đã dạy đạo cho chúng con rất là minh triết và tiêu diệu vô cùng. Vì con thấy hạnh hy sinh của hy sinh và tình thương của Thượng Đế đã nguyện làm cây cỏ sỏi đá để gánh nghiệp cho chúng sanh và lo tu để trở về nguồn cội. Vì con nghĩ chỉ có cha và thầy mới có hạnh nguyện này. Vậy chúng con có đi sai đường lạc lối. Kính xin thầy là bậc đại trí, đại thanh tịnh, quan hỷ chỉ dạy cho chúng con được sáng suốt tu hành, hầu giải thoát kiếp người đau khổ. Cuối cùng của thời mạt pháp này, con kính lại cha, đại thầy, tha thứ cho con một tội hồn chưa hoàn tất. Con Trần Thị Khang đi đầu kính bái ngày 10 tháng 9 năm 1986.
Có tâm hướng thượng và muốn rõ nguồn cội, qua bao nhiêu lùng, qua bao nhiêu giác kích động và phản động của Thượng Đế đã ăn ban, ngay trong gia can cũng có, ngay trong tâm thức cũng có, ngay trong buổi ăn cũng có, ngay trong bước đi của chúng ta. Chuồng đời dãy đầy sự thích tâm mà chúng sanh vì mê muội thiếu thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành và có cái pháp để hành trở về với quân bình và thanh tịnh. Thì những nó mới phù hợp, nếu chúng ta hành là chúng ta mới phù hợp với những lời siêu diệu của bề trên nhắn nhủ chúng ta. Khuyến chúng ta tu, khuyến chúng ta mở tâm, khuyến chúng ta lập hạnh hy sinh, quên mình, thức tâm mới hòa với các giới, mới thấy rõ các giới đang hỗ trợ cho chúng ta trong chương trình tiến hóa. Miếng ăn giấc ngủ cũng đang hộ độ cho chúng ta. Sự thông minh vô cùng và thanh tịnh vô cùng của bề trên vẫn an ban chiếu cho cả càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ trong một quân bình sẵn có. Mà ngày hôm nay chúng ta còn sân sinh đi sân si không quân bình. Cho nên với những lời thích giác và lớn tâm thành của hành giả muốn đảnh lễ cha cũng như tưởng đấng bề trên vô cùng đại thanh tịnh, thì chúng ta phải lui vào trong sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, lấy hoàn cảnh làm ân sư. Sự kích động và phản động của ngoại cảnh nó đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh, để thích giác nó thấy quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chúng ta. Lúc đó nó mới đi tương xứng với đại nguyện và những lời bề trên khuyến dạy chúng ta. Chúng ta mới phù hợp và nhận lãnh được phần sáng suốt đó. Cho nên từ bi là sức mạnh. Hỏi chứ, người ta thông minh siêu diệu, những luồng điển quý báu như vậy, giáo dục thế gian, khuyến khích thế gian tôn tiến để trở về với sự chân giác sẵn có, nhưng mà vẫn bị kỳ thị, bị kích động, bị chê bai. Nhưng chúng ta thấy rằng có mấy ai được nghe, cho nên khi nghe được phải giữ lòng lo tu thanh định và không nên giữ cái ý dùng phản cách cho đó là tà đạo, chính ta là tà. Mà ta chưa chịu sửa tâm trần trược và chúng ta phê phán thiên hạ là tà, thì tự nhiên cộng với một cái tà nữa, nó khổ thêm. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dãi, hư trực lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít cho đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung cả tất cả thần kinh vô của các bạn, được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần ý tưởng là nó chạy rồi, mình chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ưng, kêu ngộ đại thanh tịnh trong tâm, chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha trả. Đó là đường lối tu học minh giác rõ ràng. Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi, nhưng mà nhận những lời minh triết về để thực hành tiến tới minh triết, chứ không phải ý lại nơi sự minh triết rồi thụt lùi. Người cha chân chánh giáng lâm xuống thế gian không kêu người ta thụt lùi, nhưng mà kêu người ta tiến tới. Nhưng mà hành giả ý lại thì đâm ra thụt lùi. Thế gian kêu bằng mê tín, tôi chưa thấy cha lành, tôi chưa nhận thức, chưa tôi cảm thấy rõ ràng, điều đó là thật hay là hư, tôi chưa biết. Nhưng mà tôi đâm đâm, tôi binh vực điều đó là tôi tối tâm. Mà tôi thấy điều đó là đúng, tôi phải sửa mình. Càng thấy sự đúng của sự cao siêu thanh tịnh, tôi mới thấy rõ sự động loạn của chính tôi. Và tôi lo tôi tu, tôi hành, tôi quét dọn sự động loạn của tôi. Chứ không phải nói về đôi môi phát đại nguyện đó mà được đâu. Nhưng mà phải hành để đạt, để dọn dẹp những cái tánh hư thật sâu của chính mình. Đã bao nhiêu kiếp lôi cuốn phần hồn bị đọa lạc tại thế gian mà không có tiến hóa nổi. Cho nên cố gắng giữ lấy, đó là một lòng thành kính về trên, rất quý. Những người được nghe qua đạo và cảm thức đó là minh triết, đó là đạo màu, thích hợp với chúng ta, thì ta phải giữ cái con đường đó, thực hành chúng ta. Cho nên pháp lý cũng chỉ cho mọi người, tâm thực hành chứ không có ý lại nữa. Nếu còn ý lại thì làm sao chúng ta tiến hóa được? Vì tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải ra đi, làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên không còn sự ý lại nữa. Cho nên vị nào biết tu, biết tưởng bề trên, trong thực hành, tương lai chắc có cơ duyên tốt và tự thành đạt.
Tiếp theo đây kính mời anh Phan Cao Thăng ở thiền đường Paris.
Kính thưa thầy, theo gương thầy hay thường nói, chúng con phải thực hành theo gương của thầy hoặc là theo gương của Đức Phật Thích Ca. Theo con nhận thấy thì Đức Phật Thích Ca hoặc là thầy trước khi bước tới đời đạo thông tu cũng bỏ một thời gian dài ra tu luyện. Khi nào mà đạt thành có kết quả, rồi lúc đó sau đó Đức Thầy hoặc là Đức Phật Thích Ca mới ra hành đạo. Vậy xin Thầy cho chúng con biết, chúng con, riêng con hoặc là tất cả các bạn đạo ở đây có nên bỏ một thời gian để tu luyện, nhất là về niệm Phật, rồi sau đó có thành quả rồi thì mới tiếp tục đại đạo thông tu. Xin Thầy ban cho chúng con sự sáng suốt.
Cái thời mà tôi tu đó và thời của Thích Ca tu đó cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho sự tiến hóa của tâm linh. Tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển, đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút ít về đạo không biết. Nói về cái sát thân này. Rồi sau một thời gian đó tôi có sự may mắn nói về sát thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó tôi cũng như con người cấm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong thời gian nào đó để đạt được sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Và càng ngày càng thấy sự dơ giấy, sự tâm tối, chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều, cho nên cố gắng sửa nó để tiến. Những ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở, mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình, tuy rằng ta hành không bao nhiêu mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở. Và thúc đẩy các bạn hành hàng đêm. Cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo sống tu. Vừa làm việc cho lục căn lục trần. Hành hạ lục căn lục trần. Phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không. Để cho nó hành đạo. Hành đạo là nhân đạo. Các bạn có đời rồi thì phải thực hiện cái nhân đạo. Thì thiên đạo mới chứng. Rồi mỗi đêm các bạn công phu đó là thiên đạo. Đời đạo sân tu là nhân đạo và thiên đạo. Hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay các bạn thấy rằng đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường nào? Và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tĩnh để tôi sớm thành đạt thay vì trì trệ. Cái đó các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn có khả năng không? Có thể giúp đỡ cho các bạn qua một cái chương trình như vậy đó. Cái đó là cái quyền của mọi người tự sắp đặt mà thôi. Chứ kỳ thật, tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi. Và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật sau những cơn cực nhập của sự làm việc. Rồi trở về cái giờ an nghỉ các bạn cũng niệm được. Rồi nó khai thông lần lượt, bạn mới thấy rằng từ đời qua đạo rõ ràng. Hồi trước tôi dồn cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. Thì cái đời của tôi đang sống đây nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh. Tôi cảm thấy đó là sự kích động. Mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn. Và tôi thì càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn. Thì đời đạo song tu của Vô Vi nó vậy. Đường lối đó vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ. Đời đạo song tu. Lúc tôi là chỉ một gián đoạn, một giai đoạn ngắn mà thôi. Để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này. Rồi nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới. Vừa tu vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác, những sự phỉ báng ở bên ngoài. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng nhờ cái đó tôi mới tiến. Ngay cả gia đình cũng phỉ báng tôi. Nhờ gia đình mà tạo cho tôi cái ân phước hiểu đấng cha trời, hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giá trị thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Tôi lại cảm ơn gia đình tôi mãi mãi không bao giờ tránh. Đó. Cho nên những cái gì mà kích động các bạn lấy đó làm một cái khí giới tình thương đổ tâm các bạn, mà chính nó sẽ đẩy lui các bạn trở về đạo đức. Cố gắng lấy quan làm ăn để thực hiện cho khi được. Thì nhiều người tu tới thân nhẹ thấy cảnh đời chán quá, người này chặt tôi, người kia kích tôi, nhưng mà không thấy đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta thiên hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình phải tự lo thì mới có cơ hội tự tiến. Cho nào giờ mình chỉ ý lại nơi cha mẹ, ý lại nơi quần chúng. Mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này thấy bơ vơ, không ai lo cho mình, chính mình phải tự lo. Lúc đó mình thấy mình tiến rất là. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại tôi đang hành hương. Tôi phải gặp trong gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi, tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo để truyền bá cho chúng sanh, một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về được cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được, nhanh đâu.
Thì thầy cho con một câu hỏi cho. Từ lúc con thực hành pháp lý vô vi tới nay, con cũng tu nhưng mà con chưa biết được là con làm thực hành có đúng không. Xin thầy con có gì sai đạo, xin thầy chỉ dạy thêm cho con.
Thì muốn biết đúng hay là không, chỉ nhìn mặt, nhìn cặp mắt là biết rồi. Và cái tâm tư của thân đã giúp đời rất nhiều. Đã cháy cái phúc điền trong nội tâm. Để giúp biết được bao nhiêu người đau khổ mà không kể không. Đó là đã tự cấy phúc điền rồi. Con hiểu chỗ này. Cấy càng nhiều phúc điền chúng ta ăn không hết. Cô làm điều thiện. Đó mới đúng cái con đường di thiện tôi làm ở tương lai. Ngày nay làm cho tương lai chứ không phải ngày nay hờ làm cho ngày nay hưởng. Cái phúc điền là chúng ta đã hướng thiện bản đạo bên pháp để giúp đỡ rất nhiều người. Đã tự thấy phúc điệp rồi một ngày nào đó sẽ hưởng. Cho nên nhiều người không hiểu đâu. tôi tưởng là bị lợi dụng, không phải. Các bạn tự phát tâm để làm những điều thiện, và các bạn đã gỡ rối trong nội tâm của các bạn, và cảm thấy sung sướng tôi đã giúp được người đau khổ. Tôi đã thiền để tôi giúp tôi càng thiền tôi đã giúp tôi đã tận độ lục căn lục trần của tôi. Sự mê muội tâm tối của tôi càng ngày càng dứt khoát. Tôi thấy của thiên cả địa, thì tôi thấy tôi có cơ hội quy không trong sống trong cảnh thanh nhạc của tương lai. Cho nên con đã làm rất nhiều việc hữu ích. Ngầm về trên, chỉ biết chứng tâm, con đi trong thanh tịnh sẽ đạt tới chứ pháp là tương lai. Cứ giữ đó mà tin.
Bài đạo hữu Tôn Thị Kim Phương ở thiền đường Limoges.
Thưa thầy, con từ lúc con vô tới bây giờ thì con có những cái mà con không được biết, dạ con xin hỏi thầy để thầy giải đáp. Khi mà con thiền thì con thấy được một cái đường điểm màu trắng, mà cái có một cái chữ là môi là Phật quyền như trong đó. Thật ra con không biết cái đó là như thế nào.
Đường điểm của Đức Di Đà chuyển được. Mà để nói theo đó mà lo trì niệm.
Còn câu thứ hai nữa là khi con làm chứng minh á, thì luồng điển nó đi từ những chư lên tới bộ đầu con thì nó lên thì con thấy con xuất ra. Còn khi xuất ra thì con nghĩ đến trung tâm của các con người vũ trụ và đứng trà lành. Thì lúc đó là con bị vô nhầm cái chỗ như là trống không vắng lặng làm con lãng hết đi. Và những lần sau vậy thì con niệm Phật thế là con đi vô cái chỗ đó mất đi.
Thanh tịnh. Bước tới Niết Bàn giữa thanh tịnh nó vậy.
Mà sao có những lúc bình thường thì con được cái gì vậy mà con muốn niệm Phật mà sao con niệm được?
Vì như nó nhẹ rồi. Con chỉ nhớ mà thôi. Nhớ là nó tới rồi. Còn niệm là những người còn trì trệ mới còn chậm mới tập niệm. Mà khi mà người ta nghe rồi, ta nhớ là môi gì là Phật là đủ. Nhớ là tớ. Nhìn cái nào cũng thể hiện mà môi gì là Phật là đủ. Nhưng niệm điển nó nhanh hơn là niệm. Nhớ khó hơn là niệm dễ hơn. Niệm bắt nó niệm hơn thôi rồi chập nó bỏ. Còn cái nhớ luôn luôn 24/24 như vậy.
Còn câu thứ ba là khi con chứng minh đó, thì thầy có nói là phải ép thật sát đi gây cái bụng. Thì sau lúc đó là con xua hay bị cái điều đó là khi mà sát cái bụng thì con có cảm thấy là một cái đường cứ đi từ cái dưới này lên tới cái rúng con làm cái rúng con đau nhói lên. Con không thở được. Con không biết đó là sao.
Cái đó là cũng còn trượt nữa. Thì khi mà con làm chứng minh không nên để cái bụng no là.
Cho tôi tiền một khi thiền xong thì cũng mới chứng minh được.
Thiền xong cái giờ chứng minh không phải thiền xong mà trong ngày đó mình rảnh mình làm. Còn cái giờ thiền thôi nó đã an tịnh rồi, không có động lắm. Như chúng ta nằm đây niệm và dưỡng bộ, không có để sau khi thiền rồi làm chứng minh nó lộn ngược lại rồi. Cái này mình đã thanh lập rồi, để mình nằm đó mình chiêm ngưỡng, mình tưởng đi tới cha tới Phật mình cái tùng điển được thanh nhẹ đi lên. Con thấy không? Tụi con làm giấy động trở lên nên phải lặp lại một lần nữa. Nó tiết trượt nó lên.
Con cảm ơn thầy.
Ban ngày ta rảnh ta làm mình thôi. Ha? Trước khi công phu ta làm. Khi mà phẳng lặng rồi thì để yên như vậy. Không có động lắm.
Kính mời đạo hữu Hứa Văn Năm ở thiền đường Paris.
Cách đây khoảng 1.5 năm, lúc con đi tiêu, con cảm thấy có một luồng điện từ dạo mông chạy thẳng lên đỉnh đầu. Mấy bữa sau con cũng thấy như vậy nữa. Lúc đầu thì chỉ thấy một luồng điện, lúc sau thấy hai đường, thấy ba đường. Tới bây giờ thì không phải là ba luồng điện nữa, mà là một cái khối đi lên. Có nhiều khi có một cái luồng điện ấm, cũng từ hậu mông, nó đi tới hạ bộ, ấm tới cục hành ấm. Dài luồng điểm nó chạy từ đây xuống dưới cẳng, nó làm cho mình dịu dàng xuống đi. Và lúc khi điểm nó đi tới hạ bộ thì Con thấy có hơi dùng. Như vậy có phải là quả hậu không?
Cái đó quả hậu. Nhưng mà luôn luôn vì không có niệm cường lên trung thiên bồ đề. Nó lên tới đó nó không đủ lực lượng, nó dội tôi đúng xuống, nó thẳng cái gì. Mà mình giữ thẳng ngay trung thiên bồ đầu rồi, nó thanh thừa thanh, nó hút đi lên không có nữa. Thì chúng ta thấy cảnh sáng, chúng ta ngồi niệm như trong căn nhà gì mà thấy cái nhà trống rỗng. Còn cái kia niệm rồi cứ bỏ nó, ồ cái đó luồn nó, luồn qua hậu nó lên rồi, đường chặt nó đi đâu nó đi cũng được, mình phải làm chủ. Và mình niệm luôn luôn để cho nó xuất phát ra, nó thừa tiếp cái thanh giới để nó đi lên. Nghe cho nó không? Thì nó thường trực nó đi lên, nó được điêu luyện, nó đi lên là nó không còn trở về cái dục giới nữa. Và nó không có làm nắm cái hạ bộ.
Và cũng cảm thấy như vậy là khi con ngồi lúc lâu ở trong trong một, con thấy nó đi lên đi, nó đi lên đi, nó sung sướng con, nó giống như là con thiền.
Cũng như anh em đã nói nha, phải nhiếp thì còn tệ một chút. Cái đó là tới trình độ đó mới nhiếp được, chứ anh kêu người thường người ta nhiếp không được. Đang nghĩ tới cái chuyện nhiếp cho nó đậm nó dưới. Thấy chưa? Bởi vì người ta giải quyết chưa được cái luân xa tiến hóa của dẫn người hòa hậu lên trung tâm bộ đạo. Thì người ta nghĩ tới là cái đó, cái trực nó dễ đậm. Cho nên khi anh có trình độ đó thì anh chỉ nghĩ trung tâm bộ đạo. À, và anh cảm thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng.
Tưởng như mình thiền.
Tưởng như mình thiền, nó sung sướng lắm. Bởi vì lưỡng nghi hợp nhất hai cái nó. Nó nhẹ như lông hồng, nó sung sướng.
Chứ nhẹ là có rút cao nhiều khi. Nó hút rút cho người tưởng cái tầng thẳng mình đi luôn lên.
Đó, chứ anh cứ theo cái đó. Cái đó là chân bản của anh. À, cái đó là nó quy hội về cái Mô Ni Châu phần hồn của anh. Và không bao giờ bị tiêu. À, mình cứ nhớ ngay chỗ đó mãi mãi chết rồi. Thì anh đâu có cần phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ đó là niệm Phật. Nhớ đó là cái bộ đầu sáng hết rồi. Nhớ đó là thấy mọi nơi, mọi giới đều sống trong sự hòa đồng nguyên ý của trung tâm sinh đời này. Mà khi cái luồng điển anh bây giờ bữa nay tới thì được nhắc thêm là cứ thả lỏng để cho nó thừa tiếp cái thanh giới. Thì nó ở thanh giới quen nó mới trụ hình, lúc đó là anh mới thấy được chứ. Còn cứ lên thanh giới rồi kéo xuống dưới là nó tiêu hao vậy đó. Anh suy nghĩ một việc là nó tiêu hao, anh có thể hai tuần lễ anh có mất thôi. Một cái việc gì mà nó dấy động, nó làm cho anh suy nghĩ mất hai tuần lễ, ba tuần lễ, cái luồng điện anh nó loạn. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ rồi, mà họ có cơ hội nhàn hạ rồi, họ không có đi nhanh và không có làm cái gì đậm nặng. Chỉ nhớ về đó. Rồi từ lúc đó thì cái chuyện ăn uống nó giảm bớt.
À, chị vậy nó không có nguy hiểm gì trên cái thần?
Không. Bởi vì trở về với cái chân điển rồi, trở về với sức mạnh của từ bi rồi, thanh nhẹ rồi, đâu có bị gì nguy hiểm đâu. Đó. Cho nên cái đường mà nó mở như vậy là rất quý cho anh, mà anh phải giữ cái đó mãi mãi lên trung thiên vực. Và để thừa tiếp cái thanh điển đó, mình có cơ hội trở về điêu luyện lại sự chân giác chính mình. Trở lộn lại cho phải sinh qua. Mày hiểu chỗ đó?
Kính thưa thầy, con có đứa con gái lúc đi dự biển và bị nhảy mắt. Tới này là 8 năm rồi. Năm nay cháu gái 32 tuổi. Con ước mơ là mình thấy hình dáng nó, nhưng không bao giờ con thấy hình dáng nó lúc lớn, mà con thấy nó lúc nhỏ khoảng 4 năm tuổi. Có phải con của con đã chết rồi không? Hay còn sống mà con không bao giờ làm mơ với nó? Nhờ thầy cho con biết.
Nó đã tiến hóa chuyện của nó. Có nhiều người bị bắt ở Thái Lan, nhưng mà nó không cho gia đình biết. Đi đâu có mà con mà cạo theo hết làm biến mà không cho gia đình biết. Có cái chỗ tội nên có nhiều người đi mà đi liên lạc cũng không được, biết gì cũng nào cũng được, nhưng mà đại đa số chết rồi không có thấy không. Mà nó đi đầu thai tiến quá theo nguyên quả của nó mình mới thấy, thì nó có sự giúp sức mới về bao nhiêu cũng có những sự tiến hóa thôi, sự ổn định tiến hóa.
Thứ thưa thầy, luồng điển mình đã trụ ở đỉnh đầu và thường hay rút đi lên, ý lực của mình biết đi đến vô cùng. Nhưng làm sao mình biết được mình có đi đến vô cùng cận không, hay đến mức độ nào, làm sao mình xác định được mình đi đến đâu? Chính thầy con phước.
Cho nên mình tu mà tới trình độ đó gặp chuyện nợ, mình tới đâu giải cho nó, mình mới xác nhận sự vô cùng.
Chuyện gì nó thắc mắc bày trời tới mình cũng giải được,
cái đó mới là vô cùng. Chính niệm ở tâm thức mình đã hạ chuyển.
Thì khác nhau người
kiết già
và người
mất già
nó có đợi
không? Người kiết già được tốt lắm, tốt hơn, vì nó khoanh như thế này, cái nước nó sưởi ấm cái thận mạnh hơn. Còn ngồi thường như vậy nó nhưng mà phải căm chân cũng được, mà nó không có ép mạnh mà ngồi kiết già. Cho nên ngồi được kiết già tốt hơn, vẫn ảnh hưởng tốt. Nhưng mà ngồi lưng thẳng thì cũng được, bởi vì vô vi đây không cần cái khúc dưới, chỉ cần đầy rúng, đầy ngực, trung lên bồ đạo.